với cá cược hoặc là những người hâm mộ đó, họ đánh giá đội Pháp cao, đặt cược nghĩa là thậm chí còn trên cả Brazil đó, có khi còn hơn cả Đức. Thì cái điều đó chúng ta thấy là đội tuyển Pháp là hiện tại á, nằm trong cái nhóm là các cái đội tuyển mà có giá trị về chất lượng các cầu thủ đó, là cao nhất thế giới ở vào cái thời điểm hiện tại. Thống kê của Transfermarkt Market thì người ta thấy rằng là đội Pháp hiện tại với 23 tuyển thủ vừa được là chốt lại đó thì có giá trị đến hơn 1 tỷ. Trong cái lực lượng mà đã chốt lại rồi đó thì hầu như tất cả những cầu thủ có mặt ở trong đội tuyển Pháp hiện tại đều là những cầu thủ đang có phong độ tốt và xuất hiện trên các mặt sân cỏ của châu Âu với những cái thành tích rất là đáng tin cậy. Điểm thứ ba nữa đó, đội tuyển Pháp được một huấn luyện viên kỳ cựu đã cầm quân từ năm 2012 đến nay, nắm rất là rõ về mặt lực lượng, biết cách như thế nào để có thể điều khiển được các cầu thủ mà trụ cột của đội tuyển Pháp. Lực lượng rất là đồng đều. Ở cái vị trí thủ môn thì Hugo Lloris cũng là một trong những thủ môn tốt. Ở vị trí của tuyến phòng ngự á, thì chúng ta đã thấy là Raphael Ravani hay là Samuel Umtiti, thì những cầu thủ này là những cầu thủ hiện nay là đang là cầu thủ đắt giá. Rồi ở cái tuyến tiền vệ thì chúng ta thấy Kanté hay là Paul Pogba hay là chúng ta thấy Lemar, đó là những cầu thủ mà rất là đắt giá. Hàng trên của họ xuất hiện những cầu thủ trẻ và có giá trị rất là cao, thì là Kylian Mbappe nè hay là Dembele, bên cạnh với lại Antoine Griezmann. Thì phải nói rằng là cái đội tuyển mà một cái đội hình mà với những cầu thủ mà nằm trong cái lực lượng mạnh như vậy á, thì nếu người ta không đặt cược cho đội Pháp hoặc người ta không có cái niềm tin vào cái đội tuyển Pháp thì mới là lạ. Đó, và tôi cho rằng là cái điều đó nó cũng đúng. Chưa bao giờ đội Pháp có một cái lực lượng mạnh đến như vậy ở các cái kỳ World Cup, và cũng chưa bao giờ chúng ta thấy rằng là sự hâm mộ cũng như sự quan tâm của tất cả những cái người mà yêu mến và hiểu biết về đội Pháp nên như là hiện tại người ta có một cái niềm tin là cái khả năng của Pháp trong cái giải kỳ này á, thì sẽ là một trong những cái ứng cử viên cho cái chức vô địch.
Vâng, thưa ông, về mặt đội hình và lực lượng thì đội tuyển Pháp hiện nay có thể nói là đang dư thừa cầu thủ, cả những cầu thủ kinh nghiệm và những cầu thủ trẻ mới, những cái sao hàng đầu của sân cỏ thế giới. Thế nhưng Cúp Thế giới là cả một chặng đường dài, còn phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố may mắn, rồi các đối thủ của mình kỵ giờ hay không kỵ giờ. Lần này Pháp dường như gặp may ở vòng bảng, và những cái bước tiếp theo theo tính toán của giới chuyên môn thì Pháp cũng gặp rất nhiều thuận lợi. Thưa ông có thể phân tích về cái cục diện của đội tuyển Pháp trên cái chặng đường của World Cup lần này?
Đội tuyển Pháp á, đúng là như anh đã nói, nằm trong cái bảng C, là một cái bảng mà không có nhiều cái đội mạnh lắm, với Đan Mạch, Peru và Úc. Mà cái lịch thi đấu á, Pháp thì lại đi từ nhẹ đến nặng đấy, tức là gặp đội Úc là nhẹ nhất, rồi xong rồi Peru, rồi đến Đan Mạch. Nhờ cái vòng bảng như vậy thì rất là thuận lợi, tức là từ dễ đá đến khó đá thì và nó dễ tính toán lắm. Và cái điểm thứ hai nữa, tức là vào cái vòng knockout đó, cái vòng 16, cái tương quan thì người ta, cái lịch của FIFA xếp đó, tức là bảng A thì sẽ gặp bảng B, bảng C thì gặp bảng D, bảng E thì gặp bảng F, bảng G thì gặp bảng H. Và như vậy tức là cái bảng mà bà của Pháp nằm là bảng C thì sẽ gặp bảng D, mà bảng D thì lại cũng không nặng. Bảng D tức là cái bảng có Argentina, Croatia, Nigeria với Iceland. Và người ta dự báo rằng là Pháp chỉ cần đứng đầu bảng thì cái bảng D đó, Argentina trong đó nó sẽ phải đụng với Croatia là khá nặng, và hai anh này phải tính làm thế nào để có thể là tránh đội Pháp chứ không phải là Pháp tránh Argentina hay là Croatia. Và vì vậy cho nên là cái nếu như hoặc là Argentina hoặc Croatia mà đứng đầu bảng á, thì họ sẽ tránh gặp được Pháp. Và như vậy thì cái đối đầu mà như người ta đánh giá là Argentina hiện tại thì chơi hay hơn, nhỉnh hơn Croatia, thì Argentina sẽ có khả năng đứng đầu bảng. Và nếu như vậy thì cái tranh chấp làm sao để Pháp và Argentina là phải tính xa để không có phải đụng đối đầu với nhau. Và như thế thì là cái chặng đường đi tiếp theo là cái vòng tứ kết nó sẽ nhẹ nhàng cho đội Pháp. Với cái cục diện đó thì nếu ở tứ kết mà nhẹ nhàng á thì Pháp đi vào cái vòng trong họ có phải gặp Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha. Nếu mà Bồ Đào Nha Tây Ban Nha thắng ở trong cái trận tứ kết trước đó thì đội Pháp cũng không có ngán ngại vì các cái đội này, bởi vì trong thực tế thì hiện tại đội Pháp có lực lượng mạnh không kém gì các cái đội bóng này. Thì cái khả năng nếu như ở cái vòng đó thì với phong độ tốt thì Pháp cũng sẽ có khả năng đi xa. Chính cái cục diện đó nó cho chúng ta thấy rằng là từ cái vòng bảng cho đến cái vòng 16 cho đến cái vòng tứ kết thì Pháp không có nhiều khó khăn lắm. Nếu như cái tính toán về mặt chiến thuật cũng như là cái phong độ mà để họ có thể giữ các cái vị trí, để họ luôn luôn có những cái trận thắng tốt, thì cái khả năng để họ vào bán kết là rất khả thi. Và người ta cũng dự báo rằng là nếu ở bán kết thì có khả năng là Pháp sẽ có thể gặp Brazil hoặc là Pháp gặp Đức gì đấy. Thì lúc bấy giờ nó sẽ là những cái trận bán kết rất là hay. Khi đó thì sẽ không có một cái sự tính toán gì nữa. Lúc đó là thực lực, ai là đội mạnh thì người đó sẽ thắng. Và nếu như vậy thì nếu như Pháp gặp Brazil thì cũng là một cái điều rất là hay ở cái trận bán kết.
Vâng, đội tuyển Pháp thì có một cái điều, đội tuyển Pháp thì đôi khi vẫn bị phàn nàn là hiệu quả ghi bàn không cao. Nhưng giờ đây dường như các việc này đã được cải thiện rất nhiều trong những trận gần đây nhất.
Gần đây đó thì chúng ta thấy rằng là khi mà Deschamps đã chọn cái cách chơi để tổ chức tấn công, tức là một cái đội hình mà thường xuyên chơi 4-3-3 với những cái hảo thủ ở cái hàng trên, trong đó có sự kết hợp giữa những cầu thủ có tên tuổi và có kinh nghiệm như là Antoine Griezmann có thể chơi với lại các cầu thủ trẻ và có nhiều kỹ thuật tốt, có khả năng ghi bàn tốt như là Kylian Mbappe hay là Dembele, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sức tấn công của hàng trên đó rất là mạnh. Nhưng mà họ được cái sự hỗ trợ của các cầu thủ ở cái tuyến tiền vệ, cũng là những cầu thủ chinh chiến ở rất là nhiều các cái đội bóng lớn, thì tôi cho rằng là cái khả năng ghi bàn của đội Pháp hiện tại đó tốt hơn so với lại trước đây. Cái đặc điểm nữa đó là đội tuyển Pháp có một cái hàng phòng ngự hiện tại đó là biết chơi tấn công và họ có thể hình tốt. Tôi lấy thí dụ như đó là những cầu thủ đã chơi cho các đội như là Real hay là các Barcelona. Đây là những cầu thủ mà họ đã nhuần nhuyễn cái lối chơi của những cái bóng lớn ở châu Âu, và những đội bóng này là thường xuyên các cầu thủ ở cái hàng phòng ngự luôn luôn tham gia tấn công và họ luôn tạo được những cái bất ngờ. Thì tôi nghĩ rằng là với cái khả năng đó đó thì cái khả năng ghi bàn của đội Pháp nó sẽ không phải như trước đây mà người ta vẫn thấy.
Dạ. Vâng ạ, thưa ông, xin hỏi ông có cùng về đội tuyển Pháp, đó là để đi được đến cái đích cao nhất thì cái thách thức nào là lớn nhất đối với đội tuyển Pháp?
Cái thách thức lớn nhất có lẽ đối với đội Pháp không phải là họ gặp ai, mà vấn đề là họ phải tìm lại chính mình. Cái thứ hai nữa đó, để mà tự tin như vậy thì các cầu thủ phải có sự đoàn kết. Đội tuyển Pháp từng mắc những cái dốt mà rất là dở, tức là họ thường hay có những cái xung đột trong nội bộ.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.